Nội dung phần thứ hai thư thứ nhất gửi giáo đoàn Thessalonica. Quý bạn thính giả thân mến, đọc thư thứ nhất gửi giáo đoàn Thessalonica, chúng ta nhận ra ngay hai phần trong kết cấu và nội dung của thư. Phần thứ nhất gồm ba chương đầu gợi lại các kỷ niệm mà Thánh Phaolô đã có với tín hữu cộng đoàn và kể ra các lý do khiến Thánh Phaolô vô vàn cảm tạ Thiên Chúa. Phần hai gồm hai chương 4 và 5 chứa đựng các lời khuyên nhủ, khuyến khích, cảnh cáo và răn bảo tín hữu. Có thể chia phần 2 thành 4 đoạn. Đoạn nhất bao gồm các lời khuyên tín hữu sống thánh thiện và yêu thương nhau, chương 4 câu 1 tới 12. Đoạn 2 là giáo lý liên quan tới số phận của những người đã chết và lời khuyến khích của Thánh Phaolô, chương 4 câu 13 tới câu 18. Đoạn 3 lại đề cập tới ngày sau hết và lời Thánh Phaolô khuyên tín hữu tỉnh thức, sẵn sàng đón chờ ngày Chúa Kitô quang lâm, chương 5 câu 1 tới 11. Đoạn 4 gồm các lời khuyên nhủ tổng quát, chương 5 câu 12 tới 22. Sau cùng trước lời kết, chương 5 câu 25 tới 28, có lời nguyện xin Thiên Chúa giữ gìn tín hữu Thessalonica được toàn vẹn trong ngày cánh chung, chương 5, hai câu 23 và 24. Sau khi bày tỏ nỗi vui mừng khôn tả vì biết tín hữu Thessalonica dù gặp biết bao gian lao thử thách đã không suy giảm lòng tin mà còn kiên trì sốt sáng vững mạnh hơn nữa đến nổi tiếng trong cả nước Hy Lạp, Thánh Phaolô khuyến khích họ cứ tiếp tục lớn mạnh trong lòng tin, lòng cậy và lòng mến. Ngài viết trong đầu chương 4: Còn lại, thưa anh em, đây là các yêu cầu và khuyến khích của chúng tôi trong Chúa Giêsu. Anh em đã học biết từ chúng tôi phải hành xử thế nào để đẹp lòng Chúa, và anh em đang sống như vậy. Hãy tiến tới hơn nữa. Thật thế, anh em biết các huấn thị mà chúng tôi đã đưa ra cho anh em nhân danh Chúa Giêsu. Ý Thiên Chúa muốn đó là anh em hãy sống trong sự thánh thiện và xa lánh dâm ô. Mỗi người hãy làm chủ bản thân mình để sống trong thánh thiện và danh dự, mà không để cho mình sống buông thả theo sự thèm khát như người ngoại giáo không biết Chúa thường làm. Đừng có ai gây thiệt hại cho tha nhân và lường gạt người khác về điều này. Nếu dịch sát nghĩa câu 4 của chương 4 sẽ là: Ước chi mỗi người trong anh em hãy biết sắm cho mình một cái bình trong sự thánh thiện và trong danh dự. Từ skeos trong tiếng Hy Lạp có nghĩa là đồ dùng hay cái bình. Đó là một hình ảnh người Hy Lạp thường dùng để diễn tả thân xác con người. Thân xác là cái bình chứa đựng linh hồn. Trong chương 4 câu 7 thư thứ 2 gửi tín hữu Corinto, Thánh Phaolô khẳng định với mọi người rằng Chúa Giêsu Kitô và tin mừng cứu độ của Chúa là một kho tàng mà các vị truyền giáo chứa đựng trong các bình bằng đất sét. Nhưng như thế là để Thiên Chúa tỏ lộ quyền năng vô song của Ngài trong hoạt động thừa tác của các vị, chứ không do sức lực hay tài cán của các vị. Bình bằng đất sét là hình ảnh có thể ám chỉ sự giòn bỏng yếu hèn của chính Thánh Phaolô và của các cộng sự viên. Nhưng nó cũng có thể ám chỉ thân xác bằng đất sét của con người, như tả trong sách Sáng Thế chương 2 câu 7 và được Thánh Phaolô nhắc tới trong thư gửi tín hữu Roma chương 9 câu 21 đến 23. Thư thứ nhất gửi tín hữu Corinto chương 15 câu 47 và ở đây: Thân xác như cái bình bằng đất sét vừa diễn tả sự giòn mỏng dễ vỡ, vừa ám chỉ cái bản tính yếu đuối bất toàn của con người trong mọi bình diện cuộc sống của nó. Cuộc sống tâm sinh vật thể lý cũng như cuộc sống tinh thần. Vì là cái bình bằng đất sét nên con người đau yếu, vỡ nát, sứt mẻ, tan rữa đi. Như thế nếu hiểu cái bình ở trong câu 4 chương 4 thư thứ nhất gửi tín hữu Thessalonica là thân xác, thì dịch là mỗi người hãy chiếm đoạt thân xác của chính mình, nghĩa là hãy chế ngự, hãy làm chủ được thân xác mình, đừng để cho nó sống lăng loàn trác táng, ăn chơi buông thả dâm dật. Tuy nhiên cũng có thể dịch câu trên theo một nghĩa khác. Trong môi trường xã hội Semit, người vợ được nam giới coi như là thịt xác hay thân xác của chính mình, như viết trong sách Sáng Thế chương 2 câu 23. Khi thấy người nữ, người nam nói: Lần này nàng là thịt từ thịt tôi, xương từ xương tôi, người ta sẽ gọi nàng là đàn bà vì nàng được lấy ra từ đàn ông. Như thế kiểu nói mỗi người hãy sắm cho mình một cái bình, có nghĩa là mỗi người hãy lấy vợ, hãy lập gia đình để sống trong sự thánh thiện và danh dự của cuộc sống hôn nhân và tính dục, chứ đừng buông thả dâm ô theo lòng ham muốn của mình. Hôn nhân giúp Kitô hữu sống niềm tin thánh thiện và sự tùy thuộc của mình vào Thiên Chúa. Giữa một môi trường ngoại giáo, đối với nam giới theo Kitô giáo, việc chọn lựa cho mình một người vợ là vấn đề quan trọng, Thánh Phaolô không thể bỏ qua không nhắc tới. Nó thuộc bổn phận khuyên bảo và dạy dỗ tín hữu của Ngài. Và thực vậy, trong phần 2 thư thứ nhất gửi tín hữu Thessalonica, Thánh Phaolô không ngừng nhắc họ đừng quên các giáo huấn mà Ngài và các cộng sự viên đã giảng giải cho họ khi còn ở bên họ. Phaolô khuyến khích tín hữu sống theo tinh thần tin mừng của Chúa, bởi vì ai từ bỏ các huấn thị này thì không phải họ chối bỏ con người mà chối bỏ Thiên Chúa là đấng trao ban thánh thần cho họ. Liên quan tới tình yêu thương huynh đệ như lệnh Chúa truyền dạy, Thánh Phaolô nói Ngài không cần phải viết cho họ nữa, vì chính họ đã học biết từ Thiên Chúa và thực sự là họ đang thực thi giáo huấn yêu thương đó đối với mọi tín hữu trong toàn vùng Macedonia. Và Thánh Phaolô thôi thúc họ hãy cố gắng có các tiến bộ mới trong lĩnh vực này. Anh em, chúng tôi khuyến khích anh em hãy có các tiến bộ mới. Tiếp đến, thánh nhân khuyên ai nấy hãy biết sống bình tĩnh, không nôn nóng chờ đợi ngày Chúa quang lâm, tới độ khoanh tay ngồi đó, không muốn làm việc và sinh hoạt gì nữa. Trái lại, mỗi người phải biết chăm lo làm ăn sinh sống và chu toàn bổn phận của mình, cũng như sống đoan chính trước mặt mọi người và đừng trở thành gánh nặng cho người khác. Hết khuyên nhủ khuyến khích, Thánh Phaolô nài xin các tín hữu hãy sống đúng tinh thần tin mừng. Do đó, thánh nhân lập đi lập lại. Rồi chúng tôi xin anh em. Anh em, lần nữa chúng tôi khuyến khích anh em. Qua các lời lẽ này, Thánh Phaolô cho thấy Ngài hướng dẫn cuộc sống của các tín hữu trong hoàn cảnh tế nhị, bởi vì họ đang phải đối phó với các khó khăn, nghi hoặc, lo lắng, hiểm nguy và lơ là có thể khiến cho họ giảm sút trong cuộc sống đức tin. Chính vì vậy nên Phaolô nhắc lại các huấn thị cụ thể mà Ngài đã dạy họ trước đây liên quan tới cung cách sống. Phaolô nêu bật trở lại và đưa thêm các lý do hay giải thích các điểm còn chưa rõ hay chưa khai triển đủ. Nghĩa là thánh nhân muốn bổ túc các giáo huấn của Ngài. Tuy nhiên, Phaolô không trình bày các nguyên tắc luân lý Kitô một cách trừu tượng. Ngài muốn chinh phục các tín hữu và nhất là muốn đánh động con tim của họ và khơi dậy nơi họ ý chí dấn thân sống vững mạnh đức tin của mình. Nói chung, các huấn thị Phaolô đưa ra ở đây có tính cách tổng quát. Chúng là các yếu tố thuộc các công thức truyền thống, phần đông phát xuất từ gia tài do Thái giáo. Có mới mẻ chăng? Đó là viễn tượng rộng rãi mà Phaolô mở ra trước mắt tín hữu. Trước tiên là nỗ lực sống xứng đáng với ơn gọi Kitô. Bởi vì khi tin vào Thiên Chúa là đấng thánh, các tín hữu không được mời gọi sống trong ô uế mà sống trong sự thánh thiện. Do đó, họ phải tránh tất cả mọi kiểu cách sống không phù hợp với ơn gọi trở nên thánh thiện như Thiên Chúa. Ngoài ra, chính cung cách sống hiện nay trên trần gian này sẽ định đoạt cho cuộc sống mai sau mà Chúa Giêsu Kitô quang lâm sẽ ban cho mỗi người. Vì họ tin rằng Chúa Kitô chẳng bao lâu nữa sẽ trở lại, nên các tín hữu Thessalonica lại càng có lý do mạnh để cố gắng sống thánh thiện hơn nữa. Thánh nhân cũng cầu xin chính Thiên Chúa thánh hóa họ hoàn toàn, xin Ngài giữ gìn tinh thần, linh hồn, thân xác và toàn cuộc sống của họ vẹn toàn để họ không thể bị chê trách vào đâu được trong ngày Chúa Giêsu Kitô trở lại. Một trong các nét đặc biệt Thánh Phaolô không ngừng nhắn nhủ các tín hữu Thessalonica đó là cố gắng tấn tới trong cuộc sống tin cậy mến. Tình yêu thương Thiên Chúa và tha nhân phải ngày càng tràn đầy tâm lòng và cung cách hành xử của họ. Kinh nghiệm lòng tin Kitô là một con đường trưởng thành ngày càng dẫn đưa người tín hữu tới đỉnh trọn lành, tới chỗ trở nên giống Thiên Chúa hoàn toàn. Kitô hữu được mời gọi tiến tới luôn mãi và ngày càng đào sâu các lựa chọn đức tin của mình. Là tín hữu không có nghĩa là đã dứt điểm, là đã thành toàn và đạt đích hay chiếm hữu được ơn cứu độ. Không, là tín hữu có nghĩa là giờ đây, chúng ta mới khởi sự tiến bước trong đời dưới ánh sáng đức tin. Càng vào cuối thư, lời lẽ của Thánh Phaolô càng cương quyết và chắc chắn. Phaolô đang giảng dạy tín hữu với tất cả uy tín của một bậc thầy khai sáng ra giáo đoàn Thessalonica. Thể sai khiến nối tiếp nhau trong các lời khuyên nhủ. Mấy câu cuối cùng của thư gồm một chuỗi các huấn thị ngắn gọn, rõ ràng và cụ thể. Hỡi anh em, chúng tôi khuyên anh em hãy sửa bảo những người vô trật tự, hãy khích lệ những người nhát đảm, hãy gây phấn chấn cho những người yếu đuối, hãy sống đại lượng với mọi người. Hãy coi chừng, đừng ai lấy oán báo oán. Trái lại, hãy luôn luôn tìm theo đuổi sự thiện giữa anh em với nhau và đối với mọi người. Hãy tươi vui luôn và hãy cầu nguyện không ngừng. Hãy tạ ơn trong mọi hoàn cảnh, vì đó là thánh ý Thiên Chúa có đối với anh em trong Đức Kitô Giêsu. Anh em đừng dập tắt thần linh và chớ khinh rẻ các ơn ngôn sứ, nhưng hãy nghiệm xét mọi sự. Điều gì lành hãy giữ lấy, hãy xa lánh sự dữ bất cứ dưới mọi hình thức nào. Nói cách khác, Thánh Phaolô luôn luôn nhắc nhở tín hữu đừng quên thánh ý Thiên Chúa, giáo huấn của Chúa, lời Chúa Giêsu, quyền của Thiên Chúa, được thánh nhân và các cộng sự viên của Ngài loan báo và thi hành theo lệnh Chúa truyền dạy. Mọi lời rao giảng và hoạt động của các vị chỉ có mục đích làm trung gian lịch sử giữa Thiên Chúa Cha, Chúa Giêsu Kitô và tín hữu Thessalonica.